This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, ngay sau đây, Bảo Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường chứng khoán được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Và từ phòng ghi âm thì Bảo Bảo xin gửi lời chào thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Không biết là anh Tiến Dũng hôm nay có khỏe không thưa anh?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Cảm ơn Bảo Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Không biết Bảo Bảo khỏe không Bảo Bảo?
Dạ vâng, thưa anh, tuần vừa rồi là Spring Break cho nên là cái tốc độ làm việc nó có hơi bị chậm lại tí xíu cho nên là cũng hơi khỏe.
Nói gì là biết là Bảo Bảo rất là bận rộn trong những ngày mà gọi là trong tuần phải không? Vâng, thì trước hết Tiến Dũng chắc xin phép gửi về những bản tin về thị trường chứng khoán và sau đó thì Tiến Dũng sẽ gửi đến quý vị những bản tin về kinh tế ngày hôm nay. Phải nói rằng ngày hôm nay khi mở cửa thì hầu hết tất cả những con số đều là màu đỏ, thì đây là cái chứng bệnh mà giống như là gió thu về hay gió đông về chúng ta bị cảm nhẹ nhẹ, thì nó giống như là mỗi lần á mà gọi là nhà Federal bắt đầu đưa ra những cái thông báo cuộc họp để coi có nâng lãi suất lên hay không hay là giữ lãi suất như vậy, thì Central Bank, chúng ta nói là Federal Reserve, tức là quỹ dự trữ liên bang, thưa quý vị, vào ngày mai là ngày bắt đầu họp thứ ba và thứ tư. Một chút xíu đây thì Dũng sẽ nói sơ về chi tiết những cái vấn đề mà họ sẽ đưa ra trước khi quyết định nâng lãi suất hay là không. Thì cái Dow Jones khi mở cửa sáng hôm nay thì đã giảm 17 điểm, con số hiện tại là 17.195 điểm. Và Nasdaq thì giảm 3 điểm, con số hiện tại là 4.745 điểm. Và S&P 500 thì giảm 5 điểm, con số hiện tại là 2.016 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.96%. Dầu thô thì giảm gần 2 đồng rưỡi, một thùng dầu thô là 36 đồng 87 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng thì giảm khoảng gần 3 đồng rưỡi, một ao vàng 1.246 đồng 30 xu. Và với một vàng thì hồi nãy thì 3 đồng rưỡi, bây giờ thì xuống khoảng gần 10 đồng, xin thưa vị. Và với lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.66%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.66%. Và lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.80%, tuần rồi cao nhất là 2.77%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.330 đồng, bán ra là 22.430 đồng. Vàng thì mua vào là 33.750.000 đồng cho một lượng, bán ra là 33.830.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Federal Reserve Meeting. Và chúng ta biết là Quỹ dự trữ liên bang sẽ bắt đầu có cuộc họp vào ngày mai. Và đây là cái cuộc họp nó hầu như đã xảy ra mỗi năm vài lần như vậy để bà Janet Yellen quyết định rằng có lên lãi suất hay không, hay là giữ y như cũ hay là xuống lãi suất. Thì họ đang chờ một cái report rất là quan trọng. Cái report này bao gồm có retail sales, tức là những cái cửa hàng bán lẻ, housing, tức là về nhà cửa lên xuống tiền lời vân vân, rồi industrial production, những cái gọi là cái sản xuất hay là những cái công việc làm ăn ở tất cả những công ty ở Hoa Kỳ như thế nào, và cái kế đến inflation, và cái quan trọng không thiếu đó là cái report về thất nghiệp, cái thưa vị, công ăn việc làm. Và đây là lần đây, nếu mà đây là cái trường hợp này là họp thứ hai để quyết định vào tháng 4 và tháng 6 này Federal Reserve có nâng cái lãi suất lên hay không, hay là vẫn giữ như vậy, hay là còn xuống nữa, vì đầu năm thì họ đã có lên 0.25% cho đến 0.50%. Và bây giờ thì cái lãi suất đó vẫn nằm như vậy, chưa có lên xuống. Nhưng mà vào tháng 4 và tháng 6 tới đây, chúng ta không biết có động tĩnh gì không. Nhưng mà trước mắt, khi mà quỹ dự trữ liên bang ngồi xuống họp đó, thì cái thị trường chứng khoán khoán rất là gọi là xáo trộn. Tôi về chút xíu đây sẽ nói rằng có những cái bản tin mà cũng liên quan đến cái trường hợp ở trên, nói về cái cuộc họp của dự trữ liên bang. Trong khi đó thì một bản tin kích cho thấy rằng Walmart hiện tại mặc dù có những ngày qua đóng cửa cũng nhiều tiệm, rồi cũng có nhiều cái sự gọi là nói tốt cho Walmart, nhưng mà Walmart vẫn là nằm trong top của một cái công ty bán gọi là cửa hàng bán lẻ mà gọi là đứng đầu Hoa Kỳ hiện tại bây giờ. Thì cái số nhân viên của họ lên đến 1.400.000 người, và nó chiếm khoảng 1% cái số người đi làm ở Hoa Kỳ hiện tại bây giờ. Tức là số người hiện tại bây giờ gọi là active working là 140 triệu người. Và đây thì con số, phải nói là 1% là rất là lớn, vì 1.400.000 nhân viên không phải là con số nhỏ. Và cái revenue, tức là cái tổng doanh thu của Walmart mỗi năm như vậy là con số là khủng, rất là lớn. Mỗi năm như vậy Walmart, cái doanh thu của họ đến 81.4 tỷ Mỹ Kim. Trong cái đó riêng về Sam's Club cũng là anh em cùng với Walmart là 32.7. Hai công ty này mà sát gọi là cộng hai cái tiền lại đó, nó lên rất là nhiều, đến gần cả 100 mấy chục tỷ, cái thưa Việt. Đây là phải nói con số không phải là nhỏ cho một cái công ty bán lẻ như là Walmart và Sam's Club. Và theo như cái Wall Street đưa ra đó, là 19 cái tiểu bang ở Hoa Kỳ là nhân viên đa số những người đi làm đó là làm việc cho Walmart nhiều nhất. Cái hàng như ở Texas đi, có 10 người đi làm, và trong đó cái số người đi làm trong Walmart là nhiều nhất, hơn những dù 10 người đi làm 5 xưởng thì trong đó là 3 người làm cho Walmart, rồi mỗi người một làm một cái sự khác nhau nữa. Tức là cái số người nhân viên mà đi làm cho Walmart của những cái bang sau đây là nhiều nhất. Đầu tiên là Alabama, thứ hai là Arizona, thứ ba là Arkansas, là Florida, là Georgia, Illinois, Kentucky, Louisiana, Mississippi, vân vân. Và có trong đó có cả Texas chúng ta nữa, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin được Dũng thấy khá thú vị mà cũng chia sẻ với quý vị. Đó vậy, cái số người mà ung thư trên toàn thế giới cũng nói chung, cũng nói riêng vài cái quốc gia như hạn như Việt Nam, Trung Quốc, phải nói là người ung thư càng ngày càng gia tăng. Mà người ta nói đa số lý do là từ cuộc sống không lành mạnh cũng như là những cái môi trường. Nhưng mà ở San Francisco có một cái công ty họ đang bắt đầu phát minh rồi, và họ sẽ bắt đầu từ từ, nếu mà qua những cái approve từ chính phủ rồi những cái qua những cuộc thử nghiệm đó, họ sẽ đưa ra một cái máy, nó gọi là computer, nó gọi là robot radiologist. Tức là đây là một cái nhà radiologist, một cái nhà siêu âm hả, thì hôm mới như là chúng ta đi rọi máy gọi là nội soi đó, quý vị. Thì cái máy này sẽ thay thế những vị bác sĩ để detect được cái bệnh cancer và có thể prevent được trong tương lai chúng ta bị cancer, chúng ta phải gọi là prevent, là chúng ta phải gọi là phòng ngừa. Và cái máy này thật sự ra nó sẽ bắt đầu không có lâu, trong những ngày sắp tới đây nếu mà họ thành công đó, thì họ sẽ cho cái máy này ra hàng loạt, và chúng ta không cần phải sợ sệt đi bác sĩ, tôi có cục bú này hay là cái cục bú kia hay là chỗ đau như này kia, và chúng ta sợ rồi có nhiều vị bác sĩ họ lại tiên đoán diagnose sai nữa. Nhiều cái máy này chính xác gần như 100%, và trong tương lai nó sẽ có trên thị trường, và khi chúng ta cần đến không có ung thư gì hết, nhưng mà cái máy này khi mà nó ra qua cơ thể chúng ta rồi, nó biết chúng ta sẽ bị hay là trong tương lai sẽ bị, và lúc đó chúng ta có thể dễ mà phòng ngừa hơn là khi đến bệnh mới phòng ngừa. Và dù đây là cái máy tuyệt vời, trong tương lai sẽ cứu rất nhiều mạng sống, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến rent in cái mướn nhà đó, thưa quý vị. Phải nói rằng hiện tại bây giờ chúng ta cũng không có biết cái mướn nhà mắc nhất là bao nhiêu ở trên toàn thế giới nói chung, nhưng mà riêng về một cái bản tin này quý vị cũng để ý, chúng ta tưởng tượng mướn một căn hộ ở Hoa Kỳ mà để ở không thôi á, là chúng ta phải trả từ 1.000 hay 1.500 là đã sang trọng rồi. Nhưng mà thật sự ra cái thưa vị, một cái căn hộ mà chúng ta mướn á, ở New York có con giá mắc nhất thế giới, 500.000 cho một tháng. Và căn hộ này nó rộng đến khoảng 4.786 square feet và nó chiếm trọn cái lầu thứ 39 ở một cái Pier Building upper ở cái East Side, tức là về hướng Tây của New York. Ở đây chúng ta có thể coi được 360 độ toàn thành phố ở New York. Và nếu quý vị nào họ nói rằng không có tiền đó, chúng ta có thể mướn một ngày một đêm ở thử xem như thế nào. Giá rất rẻ, chỉ có 30 ngàn một đêm mà thôi. Mặc dù họ nói rằng cái giá tiền của cái mướn căn hộ này đó, nó giảm 4.2% so với năm ngoái. Và riêng họ cũng nói nhắn nhủ như thế này, nếu vị không có đủ tiền mặt để trả trong nhà băng đó, chúng ta có thể trả bằng credit card, bằng cái thẻ tín dụng. Nhưng mà một cái câu mà tín dụng nhắc nhở quý vị, cái thẻ tín dụng ở đây không phải cái thẻ bình thường mà chúng ta đang có, chẳng như là những hãng Visa hay là Mastercard hay là những cái thẻ của bang nhà bang. Nhưng mà cái thẻ này đặc biệt là Black Card của American Express. Cái Black Card này đã có thể chúng ta dùng từ 200.000, 400.000, nửa triệu, ngay cả 1 triệu giá trị của nó, quý vị. Chúng ta nhớ một căn hộ mắc nhất hiện tại bây giờ trên thế giới, đó là ở New York, 500.000 đồng cho một tháng. Và bản tin kế tiếp thì bản tin mà có liên quan đến hồi nãy chị có nói về Pharaoh đó, quý vị. Họ nói rằng mỗi lần mà Pharaoh có một cái dấu hiệu mà hợp đó, thì từ những khoáng bắt đầu có chiều hướng đi xuống. Hình như họ đi xuống như vậy đó để thách thức rằng Pharaoh phải làm một chuyện gì đó để mà giúp cho chuột đi lên lại. Thì điều này chúng thấy rằng giống như mèo giờ chuột nhiều lần đã xảy ra rồi. Và bây giờ họ nói rằng so với cái middle class, phải chăng rằng khi những cái trade như vậy đó, nó làm cho, tức là thị trường chứng khoán nó làm cho cái công ăn việc làm ở Hoa Kỳ bắt đầu có chiều hướng đi xuống hay sao? Trước đây cái middle class ở Hoa Kỳ đó, tính 1971 đó là nó chiếm đến 61%. Tức là trong 100 người là có 61 người là nằm trong cái dạng gọi là giới trung lưu. Nhưng bây giờ nó chỉ còn có 49.9%, tức là nó đã đi rớt xuống rất là nhiều. Dưới 50 tức là dưới hơn phân nửa lần. Và so với 1960 thời điểm đó đó là khoảng 28% những người, tức là như 140 triệu người, là trong đó có 28%, tức là 20 mấy triệu người là những người này đi làm ở những cái hãng xưởng gọi là manufacturing, tức là những hãng xưởng mà làm những cái product như là dao kéo, giải dốc v.v. Thì bây giờ chỉ còn có 8.7% mà thôi, tức là họ đã đi xuống. Theo những thống kê của University of California thì họ nói rằng cái số người mà làm cho hãng xưởng từ từ đi xuống, mà người ta đặt câu hỏi rằng phải chăng hãng xưởng vẫn như vậy nhưng mà những người đó lại đi đâu. Chúng ta thấy rằng không phải như vậy, vì hãng xưởng trong cái những năm vừa qua, nhiều cái hãng xưởng đã outsource, đưa những hãng ra nước ngoài và họ mướn nhân công đa số là ở nước ngoài. Theo những con số thống kê ra là riêng về khoảng từ năm 1991 cho đến nay đó, thì Hoa Kỳ mất đi ít nhất là 1.500.000 cái hãng, những cái người làm cho hãng xưởng, vì cái số người những hãng xưởng này đã ship qua bên China và làm cho cái số người thất nghiệp ở Hoa Kỳ tăng lên, mà nó đột biến một cách rất nhiều khoảng chừng 10 năm về trước cho đến nay. Nhưng mà bây giờ thì nó vực dậy một phần nào đó, và đa số họ cũng đưa thống kê rằng những người này không phải là trở lại hãng xưởng, nhưng mà họ đi tìm một việc gì khác, hạn như là self-employed, hạn như họ có một việc làm ở nhà, họ làm thêm một việc gì đó, vân vân. Và những người này hầu như là họ không có report là họ thất nghiệp, vì thấy số thất nghiệp đi xuống, nhưng mà không phải là họ có việc làm khác ở những hãng xưởng như họ đã làm những cái việc riêng cho cá nhân của họ, thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái xe Nissan Leaf, cái xe này chạy bằng điện, thưa vị. Quý vị nào có mũi tiêu thấy Việt Nam ít đi cái xe này, nhưng mà dù cũng gửi bản tin vì họ có cái recall, tức là thu hồi khoảng 46.859 chiếc xe mà đời 2013 đến 2015. Và đây là hoàn toàn tất cả những chiếc xe Nissan Leaf đều bị recall. Trước đây họ recall một phần nào thôi, nhưng bây giờ họ là full recall, tức là khoảng gần 47.000 chiếc được thu hồi trở lại để thử cái thắng. Thì cái thắng xe này nếu mà chạy vào cái nhiệt độ cold weather ở những cái bang lạnh cống đó thì không sao hết. Nhưng mà cái thắng của nó đó có thể làm việc rất là đắc lực để mà nó kìm cái xe trong cái thời tiết lạnh. Vì thế họ muốn chỉnh lại cái module thắng, tức là cái hệ thống điện tử đó, để cho cái thắng này có thể làm việc nhẹ nhàng hơn. Vì thế chúng ta có cái xe này, mà đặc biệt ví dụ như Dallas ở Texas hay là một tiểu bang nào nóng nóng á, thì thật sự không quan tâm lắm. Nhưng đặc biệt những cái tiểu bang nào lạnh như ở New York, Buffalo, những thành phố Buffalo ở New York đó, chúng ta nên đem đến để mà sửa, vì cái xe này có thể gặp rắc rối nếu mà trời tuyết lạnh, cái thưa vị, cái thắng của nó. Một bản tin kế tiếp, bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về đi du lịch toàn, gọi là khắp thế giới, around the world. Thật sự ra thì chúng ta nghĩ ít có ai mà nghĩ đến cái chuyện mà đi du lịch vòng quanh thế giới, vì có thể là vé bay rất mắc. Nhưng qua một cái cuộc khảo sát của một cái người làm ở trong đài CNN thì họ nói rằng đi vòng quanh thế giới không mắc như chúng ta tưởng. Cái vé của nó khoảng tổng số đó là 2.345 đồng. Wow, ví dụ nghĩ rằng đây là con số lý tưởng. Theo những cái Quest Flight họ thống kê đó, thì chúng ta có thể đi máy bay rẻ, chịu khó ngồi công dò một chút, ăn uống thì sẽ chất rất rất là hạn chế. cho thể đem theo đồ ăn, chip gì đó ăn trong thời gian chuyến bay. Và cái số tiền chúng tôi trả là khoảng 2.345 đồng. Chút xíu đây thì chúng ta nói là sẽ đi gồm những cái quốc gia nào. Nếu chúng ta muốn đi sang chút xíu đó, đi những cái máy bay như là United Airlines đó, thì nó lên gần gì gấp đôi là 4.227 đồng. Hoặc là đi sang hơn nữa, hãng Delta, rồi Air France vân vân, thì nó lên là 4.606 đồng. Và chuyến bay này có thể dẫn chúng ta những cái quốc gia khác nhau, hạn như đi London, đi Brussels, đi Brazil, Dubai, Colombo, Singapore, Sydney, Honolulu là ở bên Hawaii quý vị, và kế đến là Los Angeles và cuối cùng là đến New York. Và số tiền chúng ta đi trả chỉ có 2.345 đồng mà thôi, nhưng mà đây là số tiền vé máy bay, còn tiền khách sạn thì chắc thể gấp hơn gấp 5 gấp 6 lần quý vị. Và đó bản tin cuối cùng, xin trở lại Bảo Bảo.
Dạ vâng, hôm nay anh Tiến Dũng đã đưa vào trong cái tâm trí của người quý đồng hương của mình là còn có khoảng chừng 2 tháng nữa anh, là tới hè rồi. Là anh Tiến Dũng đã plan trước cái vacation cho quý đồng hương của mình rồi. Là anh Tiến Dũng cho biết là đi du lịch với cái giá là bao nhiêu rồi. Rất là thú vị đó quý vị ơi. Và có một cái mà bà Bảo muốn nói với anh Tiến Dũng đó là khi nào mà cái máy scan mà ung thư ra đời đó, thì anh Tiến Dũng nhớ theo dõi và thông báo cho quý đồng hương của mình biết nha anh.
Vâng, Tiến Dũng sẽ theo dõi cái bản tin này và sẽ gửi đến quý vị. Cảm ơn bà.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng và xin được mến chúc anh có một ngày thật là bình an, hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè. Và mời anh gửi lời chào đến quý thính giả của mình.
Vâng, cảm ơn bà Bảo, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và không quên chúc quý vị ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.